Trước hết, hãy nói về danh từ tẩu hỏa nhập ma, hay là đi trên lửa và rước ma vào. Ở đây tôi có thể cho quý vị biết rằng danh từ tẩu hỏa nhập ma đến từ văn chương. Nó thật sự không có thật. Thường thường người bị nhập, những người bị thiên liên ở cõi thấp nhập vào và hành động rất điên loạn được cho là bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đó cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma đâu. Nó được gây ra do nguyên nhân là người đó không muốn làm điều tốt và luôn luôn nghĩ cách làm điều xấu. Nhiều người không có tập khí công nhưng cũng có thể bị trạng thái này. Nhưng đó cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma. Rồi có một số người mà thiên liên xâm chiếm người nào đó phải rất là xấu xa, rất là thấp kém nên mới xui khiến cho người đó hành động một cách điên loạn như vậy. Những thứ có trình độ khá hơn một chút, nó hiểu biết nên sẽ không làm những chuyện điên rồ đó. Và cũng còn có một trạng thái nữa, chính yếu là khi người ta tập luyện khí công, khi khí bị nghẹt, khi đi lên đỉnh đầu và quay vòng quanh trên đó. Nên trong giới khí công người ta nói rằng khi khí lên đỉnh đầu và không thể trở xuống được, người đó bị tẩu hỏa nhập ma. Họ sẽ gặp nguy hiểm hay bị bệnh, điều đó làm cho họ thêm nóng nảy và lo lắng hơn và làm cho họ trở nên bị bệnh thật sự. Đó không phải là tẩu hỏa nhập ma. Tôi cho mọi người biết, khí không là gì cả. Khí chỉ là khí. Khí không thể trị bệnh được. Có khí trong cơ thể quý vị, cũng có khí trong cơ thể của họ. Làm sao khí này có thể kiểm soát và ảnh hưởng khí kia được? Làm sao nó có ảnh hưởng khống chế giữa những thứ ở cùng một cấp cho được? Quý vị dùng khí để trị bệnh cho người ta, nhưng cũng có khí trong cơ thể của họ nữa. Quý vị biết rằng không, chừng có lẽ nó kiểm soát khí của quý vị, vậy nên nó không thể trị bệnh được, nó không là gì cả. Và nó cũng không như mọi người nói là phát khí ra có thể đi xuyên qua khoảng cách xa cả ngàn dặm. Nó không thể làm được như vậy. Mục đích luyện khí là để thanh lọc cơ thể ở trình độ thấp nhất của sự tu luyện và đồng thời cũng thiết lập nền tảng, bắt lò, nấu thước, luyện đơn. Đây là những thứ phải được làm ở trình độ đó. Có người sẽ nói rằng, ra phía ngoài giảng đường, tôi sẽ phóng khí và quý vị sẽ nhận được nó xuyên qua bức tường bê tông dày này. Có gì quan trọng khi nhận được nó? Người đó rất nhạy cảm nên nói, tôi nhận được nó, tôi thật cảm giác được luồng khí. Thật ra tôi cho mọi người biết khí là một thứ hiện hữu vật chất nên dĩ nhiên quý vị cảm giác được nó. Vậy tại sao quý vị không thấy bằng mắt thường? Vì khí di chuyển trong các không gian khác. Trước đó tất cả những thứ này được thực thi các không gian khác. Trong không gian của chúng ta, quý vị phóng khí ra nơi đây, nhưng ở các cõi không gian kia không có bức tường này chữa giãn đường, không có cách ngăn lại, nên dĩ nhiên người đó nhận được nó. Vậy tại sao có người phát khí ngoài nơi trống trải nhưng người nọ không nhận được? Vì mặc dầu nơi đất trống nhưng ở cõi không gian kia có một tấm cách ngăn nơi đây, cho nên nó cũng không quá quyền biến như người ta nghĩ. Mục đích của luyện khí là để trị bệnh, để thanh lọc cơ thể và tạo dựng nền tảng cho sự tu luyện ở cao tầng. Lúc đầu khí rất là đột, nhưng với sự tập luyện nó dần dần trở nên trong sạch hơn. Sau khi tập lâu hơn nữa, khí trở nên có màu vàng lợt. Đến điểm này là điểm cao nhất trong sự luyện khí. Nếu người ta vẫn tiếp tục tập luyện, bỗng nhiên họ không còn có khí nữa, họ sẽ đi vào trạng thái cơ thể trắng như sữa, tức là nải bạch thể. Họ không còn chút khí nào nữa cả. Nếu họ thử phát khí lần nữa, họ không còn khí nữa, họ không thể phát khí ra được nữa. Tại sao vậy? Vì tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể họ được mở ra hết, nó như là muốn bắt không khí vào trong một cái bao bố. Tôi cho rằng dù quý vị cố gắng đến đâu, quý vị cũng sẽ không bắt được chút nào cả, vì toàn thân đã được mở ra, quý vị không thể thâu khí vào hay phát khí ra được nữa. Dĩ nhiên sau khi người ta qua khỏi trạng thái thân trắng như sữa thì người ta mới có thể phát triển công hay là năng lượng tu luyện thành. Nó vượt qua trình độ của người thường, chỉ đến lúc này người ta mới có thể kiềm chế được người thường và trị bệnh. Bây giờ nó mới được xem là chất năng lượng ở cao tầng. Vậy nên tôi nói rằng khí này không là gì cả. Ngược lại, khí không có hiệu lực kiềm chế được. Một người luyện khí mục đích của họ là để thanh lọc cơ thể, nhất là trong trường phái đạo. Họ luyện theo các kinh mạch. Sau khi đi đến huyệt ngọc chẩm ở phía sau đầu, nếu huyệt tuệ trưng ở đỉnh đầu chưa được khai mở thì khí không thể đi xuống được, nên nhất định là nó đi vòng quanh ở đỉnh đầu. Khi nó dùng sức mở đường qua được, nó sẽ đi xuống. Nó chỉ là khí nên nó không thể làm cho người ta bị bệnh được. Nhưng có người lan truyền tin sai lạc trong giới khí công là khí đi vòng quanh trên đỉnh đầu làm cho người ta bị bệnh. Dĩ nhiên vì khí là một thực chất nên người đó cảm thấy đầu của mình nặng trĩu. Vì có khí ở nơi đó nên người đó nghĩ rằng mình bị bệnh. Thật ra họ không mắc bệnh gì cả. Họ không thể mắc bất cứ bệnh gì. Vậy tại sao nó xảy ra là có người cảm thấy chóng mặt và lo sợ như là họ không thể sống ra đến ngày hôm sau được, và kết quả là họ thật sự bị bệnh? Tại sao nó xảy ra như vậy? Nó xảy ra do sự ràng buộc của họ. Quý vị nên biết là một người có thể tự làm cho mình bị bệnh. Người ta biết rằng khi một người bị bệnh, 70% là do nơi tâm ý và 30% là do cơn bệnh. Hãy để tôi cho một thí dụ. Trước kia có một người vào khoảng thời để nghỉ Thế chiến, người này bị cột vào giường. Người ta cầm cánh tay người đó lên và dùng dao, không, dùng vật gì đó khứa lên, chứ không phải là dao thiệt. Họ nói cho người đó là, người ta đã dùng dao cắt đứt mạch máu của mày rồi, mày sẽ chết vì mất máu. Và họ vặn cho vòi nước nhiễu ra và để cho nó nhỏ giọt xuống, cô nước nhỏ xuống, cứ nhanh nữa, và chẳng bao lâu sau người này chết đi. Nhưng đó là nước đã nhỏ giọt xuống, nước từ trong vòi nước chứ không phải là máu của người đó. Người đó được cho biết là mạch máu của anh ta bị cắt đứt, nhưng vì anh ta bị bịt mắt nên không nhìn thấy gì hết. Ông ta nghĩ rằng mạch máu của mình đã bị cắt nên ông ta chết đi. Đây là trường hợp gây ra do chính tâm trí của người đó. Chính ý quý vị có thể là người tự làm cho mình bị bệnh. Ngoài ra, sự tu luyện của chúng ta là tu luyện ở cao tầng và có đòi hỏi về ngộ tính. Khi quý vị nghĩ là mình bị bệnh, phải chăng bản chất giác ngộ của quý vị rất thấp? Ngay cả quý vị đạt đến giai đoạn tu luyện này, khí của quý vị đi lên tới đỉnh đầu, vòng đại châu thiên của quý vị sắp được khai mở, hay vòng tiểu châu thiên của quý vị sắp được mở ra. Ngay cả quý vị tập luyện khá tốt, nếu quý vị nghĩ là mình bị bệnh, khi quý vị nghĩ đó là bệnh thì tâm tính của quý vị đã rơi xuống tới mức của người thường rồi. Vậy quý vị giống như người thường thì công của quý vị không thể nào thăng tiến được. Thêm vào đó, chính quý vị muốn bị bệnh nên quý vị thật sự bị bệnh. Trong giới khí công, người ta nói đến vấn đề này với vẻ như là rất là quyền bí. Rốt cuộc nó ra làm sao? Trên thực tế không có gì giống như vậy xảy ra hết. Và cũng có vấn đề khác nữa. Vấn đề gì? Có rất nhiều người tập khí công, nhưng sau khi tập được một thời gian thì họ bị xáo trộn tinh thần. Hay là họ tập khí công một thời gian rồi thì họ bị bán thân bất toại. Hay họ tập khí công xong thì bị bệnh này bệnh nọ. Họ có thể bị đủ loại bệnh tật hết. Và người ta bắt đầu nói rằng người đó bị bệnh như vậy là vì tập khí công. Nếu quý vị bị rối loạn tinh thần, họ sẽ nói đó là bị tẩu hỏa nhập ma, và họ truyền miệng cho nhau trong giới khí công, không kể là họ biết lý do hay không, họ chỉ bàn về nó. Thật ra đó là do tâm lý phô trương của họ. Họ bàn về nó để trông có vẻ như là họ có chút ít kiến thức. Thật ra họ không hiểu gì cả, vì không phải như vậy chút nào hết, và cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma. Vậy tại sao người ta tập khí công bị bệnh? Nếu quý vị là người thường, có thể nào quý vị không bị bệnh chăng? Nếu bây giờ quý vị bắt đầu tập khí công, đâu phải là quý vị được bảo đảm. Nếu quý vị tập khí công, quý vị cũng phải theo đúng đòi hỏi về tâm tính, theo đúng tiêu chuẩn của khí công. Theo hình thức tu luyện này, quý vị phải chú trọng đến đức và nâng cao tâm tính. Phải là người tốt trên mọi phương diện, quý vị phải không sợ khổ nạn. Và trong các cuộc xung đột vì quyền lợi cá nhân, quý vị phải biết giữ gìn thái độ cao thượng của mình. Đó là cách duy nhất để quý vị thật sự tiến lên được. Đó là cách duy nhất quý vị có thể cải thiện và chuyển hóa bản thể của mình. Chỉ khi nào quý vị đạt đến giai đoạn như vậy thì vị thầy mới có thể thay đổi số mạng cho quý vị. Đó là sắp xếp lại đường đời cho quý vị. Vì trên đường đời của quý vị, số phận của quý vị phải bị bệnh, số phận phải bị tai họa, có thể như là bị rối loạn thần kinh, bị tê liệt, nằm liệt giường suốt cuộc đời còn lại. Một người thường đời sống của họ được định trước tương tự như vậy đó. Hãy suy nghĩ điều này. Có bao nhiêu người tập khí công ngoài công viên là người tu luyện chân thật? Họ muốn khỏi bệnh nhưng họ không muốn tuân theo các tiêu chuẩn siêu thường. Vì khiết công là siêu phàm chứ không phải là tập thể dục. Nếu quý vị không hành xử theo đúng các đòi hỏi thì quý vị có thể hết bệnh được không? Nếu quý vị không thể tiêu trừ hết bệnh, điều này có nghĩa là quý vị vẫn là người đang luyện khí. Quý vị không giữ mình theo tiêu chuẩn cao và vẫn hành động như người thường. Vậy quý vị chỉ là người thường. Ngay cả quý vị tập khiết công, quý vị vẫn là người thường. Điều đó để nói là không ai sẽ thay đổi đường đời sau này của quý vị. Trên đường đời sau này của quý vị vẫn còn bệnh tật, khổ nạn vẫn còn đó. Khi thời điểm tới, quý vị sẽ bị bệnh. Khi tới lúc người đó sẽ bị bệnh. Khi tới lúc người đó bị rối loạn thần kinh, hay bản thân bất toại, hay bệnh nặng, hay bệnh này bệnh nọ, quý vị sẽ bị bất kỳ bệnh gì vì quý vị là người thường. Có thể nào người thường không bị bệnh chăng? Là người luyện khí công, quý vị phải hành động theo đòi hỏi của khí công. Chỉ khi quý vị làm đúng những đòi hỏi đó mà cơ thể của quý vị sẽ được thanh lọc. Nếu quý vị không đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn đó thì tự nhiên quý vị chỉ giống như một người thường. Không ai sẽ thay đổi đường đời cho quý vị. Và khi tới lúc nào đó quý vị sẽ bị bệnh. Nhiều người không hiểu được tình trạng này và nghĩ rằng nếu quý vị tập luyện khí công, quý vị sẽ không bao giờ bị bệnh hết. Nên nếu quý vị bị bệnh, họ nói quý vị bị tội quả nhập ma, hay nếu quý vị bị các bệnh tật khác, họ nói rằng đó là do tập luyện khí công và họ dán nhãn hiệu xấu cho khí công. Có trường hợp như vậy phải không? Hãy suy nghĩ điều này, nó có hợp lý hay không? Có rất nhiều người đầu óc rất hẹp hòi và vô minh, chống đối khí công một cách mù quáng. Họ không tin nó ngay từ đầu. Hơn nữa có nhiều người không thể thật sự cách nghĩa nó được và đưa ra nhiều câu tuyên bố sai lạc, khiến tạo nên hiểu lầm là luyện khí công có thể dẫn đến tẩu quả nhập ma. Đó là tại sao tình trạng xảy ra như vậy. Đến nay chúng ta nói về một người bình thường, ngay cả khi họ tập khí công, không thể làm cho họ trở thành người siêu phàm cho được. Nếu họ không thỏa mãn tiêu chuẩn đòi hỏi thì họ vẫn là người thường và họ sẽ vẫn bị bệnh như người thường. Đây là một vấn đề. Còn có một trường hợp khác nữa là sau khi tập khí công được một thời gian, người ta có thể bước vào cái được gọi là trạng thái khí công, và người ta cũng gọi là người đó bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng may thay, trong giới khí công người ta không nói là người đó bị tẩu hỏa nhập ma. Trong giới người thường người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma, nhưng trong giới khí công người ta gọi là trạng thái khí công. Tình trạng này ra làm sao? Trong những năm gần đây, tình trạng này không thấy xuất hiện vì cùng lúc với chính sách cải cách và cởi mở nên tư tưởng của quần chúng cũng được tự do hơn. Mặc dù trong quá khứ người ta xem những điều như là mê tín và họ không dám nghe hay hỏi tới chúng, những thứ này thật ra là những điều có thật và nó làm cho những người rất cứng đầu phải suy ngẫm là những hiện tượng bí ẩn là như thế nào, làm sao cách nghĩa nó được. Họ suy ngẫm về những điều này nên có nhiều người không còn nghĩ rằng điều gì đó là không thể tưởng tượng nổi. Đó là vì đầu óc người ta đã được cởi mở và trở nên bao dung hơn. Trạng thái khí công xuất hiện vài năm trước đây khi khí công được quần chúng ưa thích. Nó xuất hiện lúc đó. Vậy tại sao một người có thể đi vào trạng thái khí công? Đó là vì người này tương đối cứng đầu. Cứng đầu đến nỗi hắn tin rằng những gì hắn học được ở kiếp này là đúng tuyệt đối. Những gì hắn ta không học được từ sách vở hay ngoài tầm hiểu biết của hắn, hắn thẳng thừng tin rằng điều đó là lý tưởng hay là mê tín. Ngay đến bất cứ ai nói về trạng thái khí công, hiện tượng khí công, hắn nghĩ rằng điều đó thật là lố bịch. Hắn nghĩ rằng xã hội phát triển đến ngày nay là thời đại điện tử, điện hóa. Phi hành gia đã lên đến mặt trăng và ra ngoài không gian. Và quý vị vẫn còn nghĩ đến những điều mê tín cũ rích ở thời đại này. Hắn ta nghĩ như vậy đó. Thật ra nó không phải là điều mê tín. Nếu sự phát triển khoa học của nhân loại đem so với giống người thông minh ở các hành tinh khác trong vũ trụ bao la này, nó không có cách nào tiến gần với họ được. Tôi cho rằng nó chỉ như là đồ chơi của trẻ con. Nó như là sự hiểu biết ở lớp mẫu giáo. Vì đường lối phát triển mà con người chọn theo là một đường lối rất là chậm chạp. Tôi cho rằng nếu phát triển theo khoa học cổ truyền Trung Quốc thì nó sẽ rất là mau chóng vì nó đi trực tiếp từ cơ thể con người, đời sống và vũ trụ. Họ tra cứu những thứ đó một cách trực tiếp. Bây giờ họ theo hướng đi thật là thực tế, một lối đi mà chỉ khi nào họ sờ mó được, thấy được nó thì họ mới dám công nhận nó, làm điều gì đó với nó, nghiên cứu nó. Vậy nên người này rất là cứng đầu, hắn không tin hiểu điều gì hết, nhất là vào giai đoạn giữa đến lúc cuối của cách mạng văn hóa. Khi khí công vừa mới bắt đầu thịnh hành, đầu óc hắn ta tràn đầy các tư tưởng duy vật tuyệt đối. Rồi thì bỗng nhiên người này tiếp xúc với khí công. Dĩ nhiên rất là khó khăn để một người như vậy có thể tiếp xúc với khí công vào lúc đó. Mặc dù quý vị không tìm tới khí công, điều đó không có nghĩa là cơ thể của quý vị không có bị bệnh. Quý vị không thể nào không bị bệnh cho được. Đối với một số bệnh ngày nay, phương tiện y khoa rất là hạn chế, nên hắn bị bệnh và đi đến nhà thương và người ta không giúp gì cho hắn được. Thật sự là hắn cũng không tin gì nơi y khoa Trung Quốc, họ không thể giúp hắn, vậy phải làm gì? Hắn đang đau đớn. Người bệnh hoạn sẽ đi bất cứ thầy thuốc nào, nên hắn đi thầy thuốc vào và họ cũng không giúp đỡ gì được cho hắn hết. Có người cho biết bây giờ có các thầy khí công có thể chữa bệnh được, hãy đến thầy khí công xem sao. Vậy nên hy vọng sau cùng là hắn ta thử thời vận. Hắn không tin nói lúc đầu, nhưng do vậy hắn ta vẫn đi đến thầy khí công. Những loại người như vậy, mặc dù anh ta cố chấp, thường là do nơi giáo dục mà hắn nhận được trong xã hội vật chất này. Ngay cả hắn ta cứng đầu, điều đó không có nghĩa là căn cơ của hắn ta không tốt đâu. Có lẽ căn cơ của hắn ta khá tốt, kết quả là các người khác tập khí công không có cái cảm giác thoải mái như là hắn ta cảm nhận được. Khi hắn ta vẫn tiếp tục tập luyện, hắn ta cảm thấy càng ngày càng khá hơn. Và chỉ sau vài ngày luyện tập, không những các bệnh hoạn của hắn ta đều hết sạch mà bỗng nhiên thiên mục của hắn ta còn được khai mở nữa. Căn cơ của hắn ta khá tốt nên thiên mục lập tức mở ra ở một tầng khá cao, và hắn ta thật sự nhìn thấy các sinh mệnh, các hình dáng của vật chất hiện hữu trong các cõi không gian khác. Khi hắn ta nhìn thấy nó không phải là chuyện tầm phào. Một người rất là cứng đầu bỗng nhiên tiếp xúc với những thứ như vậy, nên đầu óc hắn không thể chịu đựng được. Làm sao có thể như vậy? Làm sao những thứ được xem như là mê tín là thật sự hiện hữu? Nên hắn không thể tự kiềm chế mình và đi vào trạng thái xáo trộn bất bình thường. Thường thường những người như vậy hầu hết đều có các quyền năng công, nên có nhiều người biết điều này như là trạng thái quyền năng công, vì họ không thể tự kiểm soát chính mình được. Hắn nghĩ rằng hắn thấy những điều mà các người khác đề cập tới. Cái mà họ nói có thiệt, thật sự có thiệt. Hắn đi khắp nơi nói cho mọi người biết, nhưng người ta không tin hắn, và nói rằng hắn bị tội quả nhập ma. Và vì vậy người ta nói rằng, hãy nhìn kia, ông tập khí công và bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng người như vậy không phải bị tẩu hỏa nhập ma. Sau một thời gian khi hắn được ổn định trở lại thì hắn sẽ trở lại bình thường. Trạng thái này xảy ra vì đầu óc anh ta không thể chịu đựng được quá nhiều áp lực. Dĩ nhiên là các biểu lộ trên gương mặt của hắn ta khác với người thường. Hắn ta trông thấy được rất nhiều điều ở cõi không gian khác, cũng như thấy rất nhiều cõi không gian khác nhau, nhiều sinh linh ở nơi đó đang lơ lửng hay bay nhảy chung quanh đó. Khi hai người ngồi lại nói chuyện với nhau, quý vị nhìn tôi và tôi nhìn quý vị, nhưng mắt của hắn ta thì không. Khi nói tới quý vị, nhưng mắt hắn ta để tận đau đau và nhìn khắp mọi nơi. Đôi khi, khi hắn ta thấy gì đó, hắn nói đôi lời về những gì hắn thấy được và người ta cho rằng người này xong rồi, bị điên loạn rồi, bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Thật ra người khác không thể thấy những gì hắn ta trông thấy nên không thể hiểu hắn ta được. Dĩ nhiên dần dần hắn sẽ hiểu ra, ta không thể như vậy được. Những người khác đâu có thấy, nếu ta tiếp tục cư xử như vậy họ sẽ cho ta là khùng điên. Một khi tự hắn hiểu được như vậy và vấn đề không còn nữa. Hiện tượng này là cái mà người ta gọi là trạng thái khí công. Rồi cũng có một trường hợp khác. Trường hợp này khá nghiêm trọng. Tất cả mọi người tu theo chánh đạo, đều sẽ ít nhiều gặp phải nó ở giai đoạn khởi đầu của sự tu tập. Có một số ít người chịu ảnh hưởng của nó rất mạnh mẽ và nó cũng không phải là tội quả nhập ma đâu. Nó không có thể hiện ra bên ngoài, nhưng nó gây ra nhiều xáo trộn trong tâm thức của họ. Nhưng khi nó phá trộn dữ dội, rất dữ dội, thường thường nó cũng phản ảnh ra bên ngoài. Đó là người ta có một loại ý nghiệp. Trong các khóa học trước tôi không có đề cập tới nó, tôi chỉ nói về nghiệp hay là nghiệp lực chính là một thứ ma quỷ. Nghiệp là một linh thể có sự thông minh. Cái ý nghiệp này, nó là thứ gì vậy? Đó là trong quá khứ chúng ta có, nếu bạn theo cách nhìn của tôn giáo thì nó trải qua từ vô lượng kiếp. Nhưng hãy khoan nói về điều này đã. Hãy cho rằng trong quá khứ, trong nửa đời người trước của quý vị đã suy nghĩ về nhiều điều xấu. Quý vị đã tạo ra rất nhiều lời chửi rủa trong đầu óc của quý vị. rất nhiều tư tưởng xấu xa, ngay cả những tư tưởng tệ hại nhất, và những tư tưởng phát ra như vậy là chất liệu bất thật. Nếu quý vị suy nghĩ nhiều quá, những thứ xấu này gom lại với nhau tạo thành một loại nghiệp, đó cũng là một chất đen đục ngầu được gọi là ý nghiệp. Và loại nghiệp này phản ảnh thật là dữ dội hơn các loại nghiệp khác trên cơ thể của con người. Tại sao vậy? Vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến bộ óc của con người, vì loại nghiệp này gắn liền thẳng với bộ óc của người ta. Ví dụ như một số học viên của chúng ta đang học công, lúc bắt đầu họ biết rằng pháp luân công rất là tốt, họ nhìn nhận rằng nó thật sự rất tốt, nhưng trong đầu óc của họ luôn luôn có ý nghĩ nguyền rủa pháp luân công, nguyền rủa thầy, và ngay cả nó cũng xuất hiện nhiều danh từ chửi rủa dơ dáy, ngay cả họ không muốn học nữa, nó không để cho họ học và nói rằng đừng học nó, tất cả đều là giả tạo. Nói với những người đó, ngay cả có nhiều trường hợp nặng hơn nữa, những vấn đề như vậy có thể xảy ra. Có người còn nói rằng, pháp này thật là tốt, tôi không theo thầy nữa, họ sống lại thầy. Ngay cả họ đi nói với các người khác về điều này, nhưng những người khác cũng không biết điều gì đã xảy ra nữa. Trạng thái này thể hiện ra bên ngoài làm cho mọi người tự hỏi, phải chăng hắn bị tự hỏa nhập ma? Có người còn cho rằng đó là bị ma nhập hay bị ma quỷ quấy phá như là một số học viên đã nói như vậy. Thật ra đó không phải là do ma quỷ bên ngoài quấy nhiễu đâu, mà được gây ra do chính ý nghĩa của hắn. Tại sao vậy? Vì tất cả các đồ vật ở không gian khác đều có đời sống ý nghiệp này. Nếu quý vị muốn học hỏi điều tốt, quý vị phải có một tâm hồn trong sạch và thanh thản. Hãy loại bỏ tất cả các tư tưởng xấu xa cũng như các ý nghĩ xấu. Đó là quý vị phải giải nghiệp, quý vị phải tiêu hủy nó đi, tiêu hủy loại nghiệp này. Nó có đời sống, nó hiểu rằng để học hỏi điều tốt không phải là nhà ngươi phải tiêu diệt ta sao, nên nó sẽ chống cự lại. Vì nó được tạo ra trong tâm quý vị nên nó tiếp xúc trực tiếp với bộ óc của quý vị, nên nó trích các tư tưởng đó vào óc của quý vị. Đừng học nó là đồ giả đó, nó chửi rủa pháp luân công. Vấn đề này sẽ xảy ra, nó gây ra nghị luận mà tâm thức của quý vị đã tạo ra trong quá khứ. Mới đây cũng có một số trường hợp như vậy, nhất là các học viên không có giữ các buổi thuyết giảng dường như là mục tiêu của các sự quấy nhiễu này. Nhưng cũng có điểm cần được nhấn mạnh, chính là cái pháp mà chúng tôi đang dạy ngày nay nhằm để tu luyện chủ hồn của một người hay là chủ nguyên thần. Để cho quý vị, chính quý vị thật sự tu luyện và đạt được công một cách hiểu biết và tỉnh táo. Rồi thì cũng có vấn đề nữa là tại sao không để những người bị bệnh tâm thần đến đây? Đúng ra là vì đầu óc của họ rất là rối loạn, họ không có tỉnh táo và họ không thể tu luyện được. Nó đòi hỏi quý vị phải nhận được pháp tu luyện một cách ý thức và tỉnh táo. Đó là cách duy nhất để có thể tu được. Nên đối với những người như vậy, nếu chủ hồn hay là chủ ý thức của họ hiểu được và nói rằng xin lỗi thầy, đứng ra tôi không được làm như vậy. Nếu họ chuyên tâm cố gắng để đuổi những tư tưởng xấu ra ngoài, thì pháp thân tôi sẽ giúp cho họ tiêu trừ loạn nghiệp này. Pháp thân tôi sẽ giúp cho họ loại trừ những loại nghiệp này, nhưng nó không được tiêu trừ hoàn toàn, sẽ trừ lại một chút, không mạnh lắm. Quý vị phải tự kiểm soát chính mình, nó cũng là một trắc nghiệm cho ngộ tính của quý vị, và chỉ như vậy quý vị mới có thể vượt qua nó được. Và cũng có những người không biết chính họ, họ biết được việc gì đang xảy ra, đầu óc tôi đang chê trách pháp luân công, vậy pháp luân công phải là tệ lắm, nên họ làm theo các ý nghĩ đó. Người như vậy sẽ không được cứu độ vì chủ ý thức của họ không có rõ ràng. Điều đó cho thấy chính người đó không muốn tu học, chính họ tự đánh rớt mình. Người như vậy không thể được cứu độ nữa. Cho đến nay tôi vừa mới bàn về ý nghĩa và vậy là tôi đã nói hết tất cả về nó rồi. Dĩ nhiên trong lịch sử có xuất hiện những người điên khùng vì sự điên khùng này giúp cho họ tu luyện nhiều hơn. Nó được gọi là điên khùng thật sự. Chữ thật trong điên thật có nghĩa là tu chân thật. Đây là ẩn ý của nó. Trong quá khứ có nhiều thầy tăng khùng hay đạo sĩ khùng. Điểm chính là để cho họ tu luyện mau chóng hơn. Trong trạng thái khùng điên như vậy, họ sẽ có thể chịu được rất nhiều đau khổ mà người thường không thể chịu đựng nổi, để cho họ có thể trở về càng nhanh càng tốt. Thường thường để làm như vậy, đây là những người rất là đặc biệt, nó không thể được làm bừa bãi, nó không được phép làm như vậy cho người thường. Trong quá khứ có nhiều người tu luyện như vậy, tôi đã nói về vấn đề này trong các khóa học trước, nên chúng ta không bàn lại ở nơi đây vì nó cũng không phải là một hiện tượng thông thường, nên chúng ta sẽ không bàn đến nó nữa. Tôi sẽ thầy nói về ma quỷ quấy nhiễu khi luyện công. Vậy ma quỷ